Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Hai, 29 tháng 5 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Ba Lan ngày cuối cùng 28 tháng 5. Kế đó là các đề mục niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ, tìm hiểu Kinh Thánh và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam, tường trình lễ phong chức 11 tân linh mục tại giáo phận Mỹ Tho. Ngày 18 tháng 5, tại tòa giáo mục Mỹ Tho, từ sáng sớm đã thấy rất nhiều dòng người từ khắp nơi hướng về trung tâm thành phố Mỹ Tho, nơi có tòa giám mục và nhà thờ chính tòa. Nổi bật nhất vẫn là những chiếc áo dòng đen của các linh mục, các thầy đại chúng sinh, mà đông đủ nhất có lẽ là các chúng sinh khóa 6 thuộc Đại chúng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Tiến vào trước tòa giám mục, người ta gặp thấy những gương mặt thân quen của các linh mục, các chúng sinh từ những giáo phận Bà Rịa, Đà Lạt, Long Xuyên, Phan Thiết, Phú Cường, Sài Gòn, Xuân Lộc. Dường như mỗi người đều hiện rõ nét hân hoan, chúc mừng các tiến chức sắp lãnh nhận bí tích truyền chức thánh. Đó là 11 tiến chức sau đây. Thứ nhất, Giuse Phạm Phú Cường. Thứ hai, Gabriel Nguyễn Tấn Di. Thứ ba, Phaolô Cao Xuân Đắc. Thứ tư, Giuse Nguyễn Huy Hoàng. Thứ năm, Giuse Trần Thanh Long. Thứ sáu, Thomas Nguyễn Văn Phong. Thứ bảy, Augustino Trần Quang Hồng Phúc. Thứ tám, Phêrô Tạ Ngọc Hải Sơn. Thứ chín, Giuse Lê Quang Trung. Thứ mười, Phêrô Ký Ngọc Tuấn. Và thứ 11, Phaolô Hồ Minh Tuấn. Đoàn rước bắt đầu từ hướng tòa giám mục tiến về lễ đài, có khoảng 140 linh mục từ những giáo phận nói trên. Đi cuối cùng đoàn rước là Đức Cha Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục chính tòa Mỹ Tho. Trong khuôn viên tòa giám mục có rất đông người tham dự thánh lễ, ước tính khoảng hơn 2.000 người. Trước khi thánh lễ bắt đầu, linh mục tổng đại diện Phêrô Hồ Bản Chánh ngỏ lời chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 7 năm giám mục của Đức Cha Phaolô. Linh mục tổng đại diện đã nói như sau: nhiều người trong giáo phận luôn cầu nguyện cho Đức Cha, cách riêng cũng như chung. Từ ngày về coi sóc giáo phận, Đức Cha đã luôn quan tâm, chỉ đạo các nhà thờ, nhà sứ, và Đức Cha còn là Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin, Hội đồng Giám mục Việt Nam, nên luôn hướng dẫn đoàn chiêng của mình đi đúng hướng một cách rất tốt đẹp. Ước mong Đức Cha luôn bình an, khỏe mạnh. Và linh mục tổng đại diện cũng nói lên lòng hiếu thảo của toàn thể giáo phận dành cho Đức Cha Phaolô. Trong phần đáp từ, Đức Cha Phaolô nói: hôm nay tôi kỷ niệm 7 năm giám mục Mỹ Tho. Làm giám mục không phải chỉ để phong chức linh mục, nhưng đó còn là một nghĩa vụ của giám mục. Phần giới thiệu các tân chức, linh mục An Tôn Vũ Sĩ Hoàng, đặc trách tu sĩ, đã lần lượt giới thiệu với Đức Cha 11 tiến chức. Tiếp đó trong bài huấn dụ của mình đối với các tiến chức, bằng chất giọng thật hùng hồn, nhưng lại cũng rất tâm tình, như rút hết ruột mình ra, khiến cho những người hiện diện bị lôi cuốn theo từng câu nói của Đức Cha. Đức Cha Phaolô đã nói: các con đừng có lấy quyền mà thống trị, nhưng hãy bằng tình thương mà chăn dắt đoàn chiên mình. Chúa dạy, muốn làm lớn thì hãy phục vụ. Các con cũng giống như cha, là con người yếu đuối, phải không ngừng nhắc mình vươn lên ngay từ giây phút này, để mai mốt giữ vững và làm sáng tỏ thiên chức linh mục, thông phần vào cuộc tử nạn của Chúa. Nếu làm linh mục mà chỉ để hưởng thụ thì thật là đáng tiếc cho giáo hội và cho cả các con nữa. Đức Cha Phaolô còn nói tiếp như sau: hãy gắn bó với Chúa trong đời sống cầu nguyện. Các cha trẻ thường thiếu cầu nguyện, thiếu đời sống nội tâm. Là sứ giả rao giảng tình yêu và tin mừng của Thiên Chúa, đừng để những lời rao giảng của các con trở thành rỗng tuếch, thiếu chiều sâu. Sau phần huấn dụ của Đức Cha, các tiến chức lặp lại lời hứa với Đức Giám Mục, phủ phục trong khi hát kinh cầu các thánh. Phần phong chức tiếp tục với nghi thức đặt tay lên đầu các vị tiến chức, như dấu chỉ đón nhận họ vào linh mục đoàn. Sau lời nguyện phong chức, các tân chức mặc phẩm phục. Đức giám mục sức dầu lòng bàn tay và trao chén thánh, để từ nay tân linh mục được thánh hiến cho Thiên Chúa và phục vụ anh em qua việc cử hành các bí tích. Các nghi thức trao chén thánh, trao ban bình an xong, thánh lễ được tiếp tục với 11 tân linh mục cùng đồng tế. Trước khi thánh lễ kết thúc, một tân linh mục đại diện đã nói lên lời cảm ơn Đức Cha, các cha và mọi người hiện diện trong thánh lễ. Thánh lễ kết thúc lúc gần 11 giờ trưa, các tân linh mục cùng gia đình quay quần trong những lời cầu chúc thật đầm ấm trong khu vực mừng Đức Cha kỷ niệm 7 năm giám mục. Lúc mọi người chuẩn bị ra về, bất chợt cơn mưa đổ xuống, như muốn lưu luyến những người khách phương xa, nán lại giây phút để cùng chung vui với niềm vui của giáo phận Mỹ Tho được mùa gặt mới.
Tin Roma, cuốn phim Mật Mã Da Vinci, chính là một phần của chiến dịch nhằm thật sự phỉ báng giáo hội. Đó là lời nhận xét của một viên chức cao cấp của Vatican, Đức Tổng giám mục Angelo Amato, người trước đây đã kêu gọi tẩy chay cuốn phim, đã một lần nữa tố cáo cuốn phim trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Vatican hôm ngày 17 tháng 5 vừa qua, tức là ngày mà đạo diễn Ron Howard cho trình chiếu cuốn phim được dựa trên cuốn tiểu thuyết của Dan Brown tại Liên hoan Điện ảnh Cannes trước các nhà phê bình. Đức Tổng giám mục Amato, Tổng thư ký của Thánh bộ Giáo lý Đức tin, đã xuất hiện trên đài phát thanh Vatican trước khi các nhà phê bình đưa ra đánh giá của họ về cuốn phim. Đức Tổng giám mục nói rằng, giáo hội công giáo trên khắp thế giới ngày nay rất nổi tiếng và mạnh mẽ trong việc đứng ra bảo vệ cho đời sống hôn nhân và gia đình. Chính vì thế, giáo hội thường là mục tiêu đối chọi với những ai chối từ những giảng dạy đạo đức luân lý truyền thống về các vấn đề có liên quan đến dục tính hay đạo đức sinh học. Ngày hôm nay, Đức Tổng giám mục Amato nói thêm, những cuộc tấn công đầy ác ý và sai sự thật vào giáo hội có thể được đưa ra mà không phải nhận được bất kỳ một sự trừng phạt nào. Ngài nêu ra trường hợp đài truyền hình Đức trong việc cho trình chiếu cuốn phim có nhan đề Poppetown, một sự trào phúng ác độc về Đức Giáo Hoàng và giáo hội, mặc cho những phản đối của hàng giáo phẩm công giáo tại Đức. Việc xúc phạm đức tin một cách công khai, theo Đức Tổng giám mục Amato, cần phải có những giới hạn của nó, ít ra là để người ta không thể nào xuyên tạc về lịch sử của Kitô giáo mà không bị trừng phạt. Ngài không đề nghị các bước cụ thể trong việc trực tiếp chống lại cuốn tiểu thuyết của Dan Brown, cuốn sách mà ngài nói rằng chẳng có xứng đáng gì cả, và các cộng đồng công giáo cần phải lên tiếng mạnh mẽ chống lại điều này để bảo vệ cho đức tin. Tưởng cũng nên nhắc lại thêm rằng, ít tháng qua, sau khi xảy ra vụ có liên quan đến tranh biếm họa chống lại tiên tri Muhammad của đạo hồi, và rồi các vụ học giả phần lớn là những người Do Thái cực đoan trong việc chống lại Kitô giáo đã cho trình bày về cuốn phúc âm của Giuđa trên kênh truyền hình có tên là Truyền hình Địa lý Quốc gia, mà một trong số họ chính là tay trong đã giúp cho Dan Brown hoàn thành cuốn sách phỉ báng công giáo này, thì rõ ràng cho thấy giáo hội công giáo đang có rất nhiều kẻ thù. Thế nhưng, mặc cho mọi thế lực chống phá điên cuồng, giáo hội vẫn đứng vững trong suốt các thiên niên kỷ, và đó cũng là điều mà những người công giáo chúng ta luôn tự hào và không hề nao núng gì cả trước trò chơi phỉ báng rẻ tiền này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Ba Lan, ngày cuối cùng, Chủ nhật 28 tháng 5, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha đã kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm 4 ngày tại Ba Lan và đã về đến Roma bằng yên. khi rời Ba Lan trở về lại Roma, Đức Thánh Cha đã nói những lời cảm ơn tất cả quý thẩm quyền đạo đời và khích lệ anh chị em Ba Lan hãy trung thành gìn giữ phần gia tài Kitô và thông truyền nó cho những thế hệ đến sau. Đức Thánh Cha đã nói như sau: Tôi muốn kết thúc chuyến viếng thăm của tôi bằng những lời của Thánh Phaolô Tông Đồ, những lời đã luôn đồng hành với tôi trong chuyến hành hương này trên đất nước Ba Lan. Đó là những lời: Anh chị em hãy tỉnh thức canh phòng, hãy kiên vững trong đức tin, hãy hành xử như những con người trưởng thành. Anh chị em hãy can trường lên. Ước gì tất cả mọi sự được thực hiện giữa anh em trong tình thương bác ái. Trong chương trình ngày mai, chúng tôi sẽ nói đến những phản ứng của chuyến viếng thăm, và nhất là biến cố cuối cùng là chuyến viếng thăm trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz. Giờ đây, trong chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài chi tiết của biến cố sáng ngày viếng thăm hôm qua, Chủ nhật 28 tháng 5, ngày cuối cùng của chuyến viếng thăm 4 ngày tại Ba Lan. Như quý vị đã biết, có hai biến cố chính là buổi sáng, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ tại công viên Plony cho cộng đoàn tín hữu. Buổi chiều, Ngài viếng thăm trại tập trung Đức Quốc xã Auschwitz, rồi từ đó ra phi trường trở về lại Roma. Chúng tôi xin kể vài chi tiết về thánh lễ sáng Chủ nhật hôm qua, 28 tháng 5. Lúc 9 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã rời tòa tổng giám mục Cracovia để đi đến công viên Plony, chủ sự thánh lễ Chủ nhật thăng thiên cho dân chúng. Hãng tin Công giáo Thụy Sĩ cho biết có hơn 1 triệu người tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha vào sáng Chủ nhật hôm qua. Được biết trước đó, vào tối thứ Bảy, cũng tại công viên này, đã có khoảng 1 triệu bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ với Đức Thánh Cha và lắng nghe Ngài khuyến khích đừng sợ, đừng ngã lòng trước sự việc con người đang chối bỏ Chúa Kitô, đừng ngã lòng trước những nghịch cảnh. Trích lại lời của Thánh Phêrô trong thư Phêrô, quả quyết rằng Chúa Kitô là viên đá sống động bị các thợ xây lội bỏ. Đức Thánh Cha Benedicto quả quyết rằng việc con người chối bỏ Chúa Kitô không phải là sự kiện mới mẻ, nhưng là điều đã xảy ra trong lịch sử nhân loại từ đầu cho đến nay. Người ta có thể dễ dàng nhìn thấy những sự chống đối Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha lớn tiếng kêu gọi các bạn trẻ hãy xây nhà đời sống mình trên đá tảng là Chúa Kitô. Ngài nói như sau: Rất thường khi Chúa Kitô không được con người biết đến. Ngài bị khinh thị, bị tuyên bố là vua trong quá khứ. Nhưng Ngài không phải là vua của ngày hôm nay, và càng không phải là vua của tương lai. Chúng con đừng sợ nương tựa trên Chúa Kitô. Chúng con đừng sợ xây dựng đời sống mình trong giáo hội và cùng với giáo hội. Xây nhà mình trên cát, dựa theo cái nhìn trần tục của thế gian là điều dễ làm hơn. Đức Thánh Cha nhắc đến khát vọng sâu xa của các bạn trẻ như sau. Các bạn trẻ thân mến, Cha xin chào chúng con. Sự hiện diện của chúng con làm Cha vui. Cha cảm ơn Chúa vì cuộc gặp gỡ này, với sự nồng nhiệt thân tình. Chúng ta biết rằng, ở đâu có 2 hay 3 người họp lại nhân danh Chúa Giêsu, thì có người ở giữa họ. Nhưng chúng con có mặt ở đây ngày hôm nay thật là nhiều. Cha cảm ơn mỗi người chúng con vì đã đến đây. Vì thế, Chúa Giêsu hiện diện nơi đây với chúng ta. Người hiện diện giữa những người trẻ của đất nước Ba Lan để nói với họ về một ngôi nhà không bao giờ bị sụp, bởi vì được xây trên đá. Đó là lời phúc âm mà chúng ta mới vừa nghe qua. Thưa các bạn trẻ của tôi, trong con tim của mỗi người có một ước muốn về căn nhà. Trong tâm hồn của người trẻ thì ước muốn đó càng mãnh liệt hơn nữa, càng muốn có một căn nhà riêng vững chắc, trong đó không những người ta có thể trở về cách vui vẻ nhưng còn có thể vui mừng đón tiếp mọi người khách đến thăm. Đó là nỗi nhớ nhung về một căn nhà trong đó bánh ăn hàng ngày là tình thương, sự tha thứ, sự cảm thông và sự thật. Nguồn mạch để từ đó phát sinh hòa bình trong tâm hồn. Đó là nỗi khao khát về một căn nhà mà người ta có thể hãnh diện về nó. Một căn nhà mà người ta không cảm thấy hổ thẹn vì nó. Một căn nhà mà người ta không bao giờ phải than khóc vì sợ nó bị sụp. Nỗi nhớ nhung này không phải là gì khác hơn là ước nguyện có một cuộc sống trọn đầy, hạnh phúc, thành công. Chúng con không nên sợ có một ao ước như thế. Chúng con đừng chạy trốn nó. Chúng con đừng nản lòng khi thấy những căn nhà bị sụp. Chúng con đừng nản lòng khi những ao ước trở nên vô ích, những nỗi nhớ nhung bị tiêu tan. Thiên Chúa tạo hóa, đấng đổ vào lòng của người trẻ ước muốn có hạnh phúc. Ngài không bao giờ bỏ rơi người đó trong công việc xây dựng hết sức cực nhọc căn nhà đó, được gọi là sự sống. Thưa các bạn trẻ của tôi, một câu hỏi được đặt ra là làm sao để xây căn nhà này? Đây là một câu hỏi chắc chắn đã được đề cập đến nhiều lần trong tâm hồn chúng con, và được đặt đi đặt lại nhiều lần. Đây là câu hỏi mà người ta có bổn phận đặt ra cho chính mình, không phải chỉ một lần mà thôi. Trở lại thánh lễ sáng Chủ nhật hôm qua, ngày 28 tháng 5. Một lần nữa, trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha yêu cầu những người trẻ Công giáo Ba Lan hãy chia sẻ kho tàng của mình với những dân tộc khác nữa trên thế giới. Và kêu mời mọi người hãy can đảm làm chứng cho tin mừng, vừa mang niềm hy vọng đến cho những người nghèo, các bệnh nhân và những người bị bỏ rơi, những kẻ thất vọng, những kẻ đối khác sự tự do, sự thật và bình an. Đức Thánh Cha giải thích thêm rằng, những người Kitô được mời gọi hãy nhìn lên trời, hãy hướng sự chú ý, hãy hướng tư tưởng và con tim đến mầu nhiệm khôn lường của Thiên Chúa. Với việc chọn Đức Karen Wojtyła lên ngay tòa Roma để phục vụ toàn thể giáo hội, đất nước Ba Lan của anh chị em đã trở thành nơi đặc biệt để làm chứng cho đức tin vào Chúa Giêsu Kitô. Và chính anh chị em cũng đã được mời gọi làm chứng trước thế giới. Và ơn gọi này luôn luôn thời sự. Bài giảng của Đức Thánh Cha đã bị ngắt quãng nhiều lần vì những tiếng hoan hô của dân chúng. Được biết, cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 2.000 linh mục, 150 giám mục và nhiều vị hồng y Ba Lan và từ những quốc gia khác trên thế giới. Biến cố thứ hai của ngày viếng thăm cuối cùng của Đức Thánh Cha tại Ba Lan là cuộc viếng thăm trại tập trung Đức Quốc xã đã được báo chí chú ý bình luận. Chúng tôi xin được kể tiếp vào ngày mai, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Niềm tin và Khoa học cũng do Mai Hương trình bày.
Khoa học, kỹ thuật và đạo đức. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. giữa tháng 2 vừa qua, bốn đại công ty hàng đầu trong lĩnh vực thông tin toàn cầu của Hoa Kỳ là Yahoo, Google, Microsoft và Cisco Systems đã phải ra điều trần trước tiểu ban về quan hệ quốc tế tại Hạ viện Hoa Kỳ. Các đại công ty về thông tin này đã bị các vị dân biểu Mỹ chất vấn về mối quan hệ mật thiết của họ với cơ quan cảnh sát kiểm soát mạng lưới thông tin toàn cầu của nhà nước Trung Quốc. Cuộc điều trần trên đây cho biết như sau. Công ty Cisco Systems đã cung cấp cho Trung Quốc những trang thiết bị để chính quyền nước này sở hữu một hệ thống kiểm soát mạng lưới thông tin toàn cầu. Theo các chuyên gia, đây là một trong những hệ thống tinh vi nhất thế giới. Hệ thống này trực tiếp theo dõi mọi sinh hoạt của hơn 100 triệu người ghi danh sử dụng Internet tại Trung Quốc. Đó là chưa kể hằng hà sa số những trang mạng do chính quyền Trung Quốc thiết lập nhằm chi phối những giao lưu từ ngoài vào trong và từ trong ra ngoài trên siêu xa lộ thông tin. Về phần mình, công ty Yahoo xác nhận rằng họ đã cung cấp tin tức cho nhà cầm quyền Trung Quốc. Nhờ đó, nhà nước Cộng sản này đã bắt giữ và kết án 10 năm tù một ký giả trong nước. Mới đây, Tổ chức Ký giả Không Biên Giới có trụ sở tại Pháp đã tố cáo công ty Yahoo vì đã cung cấp những thông tin khiến một nhà hoạt động dân chủ hàng đầu tại Trung Quốc phải nhận bản án 8 năm tù. Riêng công ty Microsoft và người sáng lập là tỷ phú Bill Gates mới viếng thăm Việt Nam cũng đã thú nhận rằng chính họ đã ngăn cản không để cho một trang nhật ký của một nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc được đưa lên mạng, chỉ vì nhà bất đồng chính kiến này phê phán nhà nước Cộng sản Trung Quốc. Cuối cùng, trước tiểu ban về quan hệ quốc tế của Hạ viện Hoa Kỳ, công ty Google cũng đã công khai rằng hồi tháng Giêng vừa qua, họ đã cho lưu hành một ấn bản mới cho hệ truy tìm. Nhưng ấn bản mới này chỉ được sử dụng tại Trung Quốc, và nó đã không cung cấp những tài liệu bị nhà nước Trung Quốc ngăn cấm. Chẳng hạn, những tài liệu liên quan đến cuộc nổi dậy tại Thiên An Môn hồi tháng 6 năm 1989, phong trào Pháp Luân Công hoặc phong trào đòi độc lập ở Tây Tạng. Khi điều trần trước Hạ viện Hoa Kỳ, các nhà điều trần các công ty thông tin này đã biện luận rằng, mặc dù họ không ủng hộ chế độ kiểm duyệt mạng lưới thông tin toàn cầu của nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc, nhưng họ phải tôn trọng luật pháp của xứ sở nơi họ hành nghề. Mặt khác, họ cũng lập luận rằng, thà được nhận những thông tin đã bị kiểm duyệt, còn hơn là không nhận được thông tin nào cả. Thật ra, cũng như bất cứ công ty nào vào Trung Quốc để làm ăn, các công ty thông tin tư bản trên đây đều nhắm đến lợi nhuận. Trong chuyến viếng thăm Việt Nam vừa qua, có lẽ người giàu nhất hành tinh là ông Bill Gates cũng chỉ muốn nhắn gửi cho các sinh viên Việt Nam một sứ điệp như thế. Trau dồi kiến thức, nhất là kỹ thuật tin học, để làm giàu. Đối với các nhà hoạt động kinh doanh, lợi nhuận là trên hết. Còn những vấn đề khác, họ không màng tới. Đó là điều mà các công ty Yahoo, Microsoft, Google và Cisco Systems đã không đề cập tới khi ra điều trần trước Hạ viện Hoa Kỳ. Điều đã xảy ra tại Trung Quốc thì chắc chắn cũng có thể xảy ra tại Việt Nam. Một quốc gia mà theo lời ông trưởng phòng Quỹ tiền tệ quốc tế tại Việt Nam đã công khai nhận định là cần phải 197 năm nữa mới có thể theo kịp Singapore về mặt phát triển kinh tế, rất có thể sẽ được trang bị bằng một hệ thống tinh xảo nhất nhì thế giới để kiểm soát, ngăn ngừa và đàn áp các sinh hoạt tranh đấu cho tự do, dân chủ và nhân quyền trong nước. Thấy được vấn đề như thế, thì các công ty thông tin trên đây không thể tự biện hộ rằng họ chỉ biết đến lợi nhuận mà không màng đến những vấn đề khác. Ngay trong một xã hội có nền kỹ thuật tinh vi nhất thế giới hiện nay là Hoa Kỳ, con người không chỉ biết có của cải vật chất. Đồng tiền không phải là thế lực duy nhất trong xã hội. cùng với những giá trị tạo nên nền móng của dân chủ, người ta không thể không nói đến các chuẩn mực đạo đức. Đây chính là lý do tại sao các công ty Yahoo, Microsoft, Google và Cisco Systems phải ra điều trần trước Hạ viện Hoa Kỳ. Tiếp tay cho các hành vi vi phạm các quyền căn bản của con người như tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do báo chí là một hành động vô đạo đức. Khoa học kỹ thuật phát triển nhằm mục đích giải phóng con người khỏi mọi chế ngự của thiên nhiên và giúp con người cải thiện sinh hoạt hàng ngày của mình để con người có thời giờ hưởng thụ cuộc sống. Nhưng trước hết, khoa học kỹ thuật không thể tiếp tay cho một thiểu số để khống chế đại đa số, lại càng không thể tiếp tay duy trì sự tồn tại của thiểu số lấy bạo lực làm công cụ để cai trị. Sự tiến bộ của nhân loại không chỉ được đo lường bằng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sự gia tăng các tiện nghi vật chất. Sự phát triển của con người không chỉ đếm bằng của cải vật chất. Giá trị của một con người không chỉ dựa vào những thành tựu, kiến thức mà thiết yếu ở tư cách của người đó. Tự trung, chính những giá trị tinh thần và đạo đức mới làm nên nhân cách con người. Đã đến lúc phải coi trọng những chuẩn mực đạo đức có tính phổ quát để hướng dẫn việc sử dụng các thành tựu khoa học, nhất là trong lĩnh vực truyền thông, thông tin đại chúng, mà nổi bật hơn hết chính là mạng lưới thông tin toàn cầu. Câu nói của một học giả Tây Phương vào thế kỷ thứ 16 vẫn mãi mãi có giá trị. Khoa học không có lương tâm, chỉ là sự hủy hoại của tâm hồn. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đề tài hôm nay, tìm hiểu việc đọc thư của Thánh Gioan trong mùa phục sinh. Trong các Chúa Nhật phục sinh, chu kỳ 5B, các bài đọc thứ hai trích từ thư thứ nhất của Thánh Gioan. Thư thứ nhất của Thánh Gioan, cũng như thư thứ nhất của Phêrô, được đọc trong năm A, và sách Khải Huyền được đọc trong năm C, được chọn đọc trong mùa phục sinh, vì chúng phù hợp với niềm vui của mùa này, cũng như cho thấy lời tuyên xưng đức tin và đức cậy của người tin vào Chúa Kitô phục sinh. Trước hết, các bài đọc từ thư thứ nhất của Thánh Gioan thường được phân chia liên tiếp nhau, trừ Chúa Nhật thứ hai, bài đọc được trích từ thư thứ nhất Thánh Gioan chương 5 câu 1 đến câu 6. Đó là vì đề tài đức tin mới được nói tới trong bài phúc âm. Chúng ta có bản phân chia thư thứ nhất của Thánh Gioan cho các Chúa Nhật phục sinh 5B như sau. Chúa Nhật thứ hai phục sinh thì đọc chương 5 câu 1 đến câu 6, thư thứ nhất Thánh Gioan. Chúa Nhật thứ ba phục sinh thì đọc từ chương 2 câu 1 đến câu 5, thư thứ nhất Thánh Gioan. Chính người là của lễ đền tội không những cho chúng ta mà thôi, nhưng còn cho cả thế gian. Chúa Nhật thứ tư phục sinh 5B, bài đọc từ thư thứ nhất Thánh Gioan chương 3 câu 1 đến câu 12, người thế nào chúng ta sẽ thấy như vậy? Chúa Nhật thứ năm phục sinh 5B, được trích từ thư thứ nhất Thánh Gioan chương 3 câu 18 đến câu 24. Đây là giới răn của người, là chúng ta phải yêu thương nhau. Chủ nhật thứ sáu phục sinh 5B, bài đọc thứ hai được trích từ thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 7 đến câu 10, Thiên Chúa là tình yêu. Chủ nhật thứ bảy phục sinh 5B, bài đọc thứ hai được trích từ thư thứ nhất Thánh Gioan chương 4 câu 11 đến câu 16. Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa, và Thiên Chúa ở trong người ấy. Khi đọc các bài từ thư thứ nhất của Thánh Gioan với các bài sách thánh khác, chẳng hạn như với sách Tông Đồ Công Vụ và bài Phúc Âm, chúng ta có thể đưa ra một số đề tài chung vì có quá nhiều đề tài tản mát đó đây. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói như sau. Chủ nhật thứ hai phục sinh, đề tài về đức tin và cuộc sống, về đời sống thông hảo và đức bác ái tản mát trong bài đọc. Thư thứ nhất Thánh Gioan chương 5 câu 1 đến câu 6. Chúng ta có thể xác định như sau, biến cố Chúa Kitô sống lại là đối tượng và là nền tảng của đức tin, nguồn suối tràn lan khắp miền quan lạc của tín hữu là nguồn mạch mọi sự sống. Chủ nhật thứ ba phục sinh, chủ đề then chốt có thể được trình bày là Thánh Thể và Chúa Chiên vượt qua, với các khía cạnh như một bữa tiệc vượt qua, trong đó tín hữu đón nhận thịt mình chiên Thiên Chúa, được hiến tế cho nhân loại. Chủ nhật thứ tư phục sinh về Chúa Chiên nhân lành, Ngài trao ban mạng sống vì phần rỗi nhân loại. Chủ nhật thứ năm phục sinh, chủ đề có thể tóm gọn về tình yêu giữa ba ngôi Thiên Chúa và cộng đoàn tín hữu. Chương thứ sáu, nổi bật với chủ đề Chúa Thánh Thần, vì Ngài là đứng thực hiện các kỳ công trong biến cố vượt qua của Chúa Kitô. Và chương thứ bảy, nói lên chiều kích Thánh Thể và chiếu tỏa Thánh Thần tình yêu trong lòng các tín hữu. Với cái nhìn trên đây, chúng ta nhận thấy khó có thể có được một cái nhìn tổng hợp cho các bài đọc sách thánh trong mỗi Chủ nhật. Sau đây chúng ta đưa ra điểm chính yếu. Giáo hội công bố biến cố vượt qua của Chúa Kitô và cho tín hữu xác tín rằng các biến cố này là vì chúng ta để chúng ta được sự sống trong Chúa Kitô phục sinh. Ngày nay việc công hiến biến cố phục sinh và việc chúng ta tham dự vào đó được thể hiện qua cử hành Thánh Thể. Từ Thánh Thể chúng ta tiếp nhận vai trò chứng nhân và đón nhận ơn Chúa Thánh Thần ban cho, như ơn đầu mùa của Chúa phục sinh. Với đức tin và đức bác ái, chúng ta chiến thắng tội lỗi và sống mầu nhiệm này cách trọn vẹn. Đàng khác, thư thứ nhất của Thánh Gioan được coi như là một lời khuyên nhủ các tín hữu hãy bắt chước cộng đoàn tín hữu sơ khởi. Cộng đoàn này có những đặc tính cao cả như tình thương, đức tin, việc tuân giữ các mệnh lệnh. Thánh Gioan coi các đặc tính này như là những điều thuộc về chiến thắng của Chúa Kitô phục sinh. Nhìn chung về thư thứ nhất Thánh Gioan, thư thứ nhất của Thánh Gioan được viết vào khoảng giữa năm 90 đến 100. Và bối cảnh thư này cũng là bối cảnh phúc âm thứ tư được viết ra, tức là một cộng đoàn đang phải đương đầu với các điểm sai lạc, mà những người theo bè chỉ tin vào sự hiểu biết để đạt tới chân lý và tới Thiên Chúa. Thư này được viết ra để nhắc nhở các tín hữu cảnh giác về nguy cơ của các người rối đạo này, vì họ loan truyền những giáo lý sai lạc. Những người này rất nguy hiểm vì họ dạy những điều liên hệ đến việc nhận biết Thiên Chúa, và sự nhận biết này quả thực chỉ là một ảo tưởng do họ tạo ra. Họ không nhận biết Chúa Kitô như giáo lý được các tông đồ dạy bảo. Giáo lý đó buộc tín hữu phải tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa, là con Thiên Chúa, thực sự đã mặc lấy xác thịt loài người. Ngài là chính Đức Kitô mà các tông đồ đã giảng dạy. Từ niềm tin này, người tín hữu phải sống cách chính thực, sao cho phù hợp với điều mình tin, như phải giữ lệnh truyền của Thiên Chúa, phải thực hành giới răn yêu thương. Thư này có một nội dung thần học với ba điểm chính như sau. Điểm thứ nhất, bước đi trong ánh sáng và tin Chúa Giêsu là Đấng Kitô. Nhờ cuộc sống này mà các tín hữu sống một đời sống trong trắng vô tì vết. Để cho thấy ý chí dấn bước trong đức tin, người tín hữu cần tuân giữ giới răn của Chúa và thực hành đức bác ái. Ý tưởng thứ hai của thư Thánh Gioan là thực hành sự công chính. Nhờ cuộc sống này, người tín hữu hiệp thông với Thiên Chúa. Và sau cùng ý tưởng thứ ba là mối liên hệ giữa đức tin và đức bác ái. Đức tin là nền tảng cho đức bác ái, và đức bác ái là chứng từ của đức tin. Như vậy, nội dung của thư thứ nhất Thánh Gioan giúp tín hữu và các tân tòng đi sâu vào mầu nhiệm của Chúa Kitô, là Đấng đã mặc lấy thân xác con người, đã chịu đau khổ, đã chết và sống lại. Ngài là chiên Thiên Chúa hiến tế lên để đền tội con người. Đó là chiến thắng của Chúa Kitô qua biến cố phục sinh. Nhờ đó, nhờ đọc thư thứ nhất Thánh Gioan mà tín hữu đi sâu vào mầu nhiệm vượt qua hơn. Họ tăng trưởng trong đức tin và đức cậy. Họ biết đem đức tin đó ra thực hành hàng ngày, cách sống yêu thương và tuân giữ giới răn của Thiên Chúa. Thánh Gioan nói, chiến thắng của chúng ta là đức tin, và tin là chấp nhận Chúa Kitô phục sinh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục học hỏi phụng vụ. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục tìm hiểu Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu giai đoạn nghi ngờ các tác phẩm Deuterocanonici của Kinh Thánh Tân Ước, tức từ năm 175 đến năm 450. Các danh sách Muratoriano, Claromontano, Monseniano không liệt kê các tác phẩm này, gồm thư gửi tín hữu Do Thái, thư Thánh Giacobbe, thư thứ hai của Thánh Phêrô, thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan, thư Thánh Giuđa và sách Khải Huyền. Hai giáo hội Syria và Antioquia cũng đã không biết đến các tác phẩm này, nhưng sau đó đã từ từ bổ túc. Tuy nhiên, trong cùng thời gian này có nhiều tác giả Kitô và nhiều tài liệu công khai thừa nhận tính chất hợp quy của mọi tác phẩm trong Kinh Thánh Tân Ước. Sau đây là các tác giả chính hoàn toàn thừa nhận tính chất hợp quy của mọi tác phẩm Tân Ước. Thánh Clemente thành Alexandria qua đời trước năm 215, chấp nhận thư gửi tín hữu Do Thái, chú giải tất cả các thư công giáo, tức các thư vừa kể trên đây, và thừa nhận tính chất hợp quy của sách Khải Huyền. Giáo phụ Origene qua đời khoảng năm 254, cũng có cùng lập trường. Sử gia Eubegio cho biết điều này dựa trên ba văn bản của giáo phụ Origene. Cuốn 1 trình bày phúc âm Thánh Matthew, cuốn 5 trình bày phúc âm Thánh Gioan và các bài giảng về thư gửi tín hữu Do Thái. Thánh Dionysi người Alexandria qua đời năm 264, thừa nhận tính cách hợp quy của thư gửi tín hữu Do Thái. Ngài cũng viết một tác phẩm chú giải tất cả các thư công giáo và tin vào sự linh ứng của sách Khải Huyền, mặc dù không coi Thánh Gioan Tông Đồ là tác giả. Vào năm 367, Thánh Athanasio liệt kê ra danh sách của tất cả các tác phẩm Tân Ước. Thánh Philastrio giám mục Brescia, Bắc Italia, vào năm 385, viết một cuốn sách trình bày nhiều lạc thuyết khác nhau, trong đó ngài thừa nhận tính cách hợp quy của toàn Kinh Thánh Tân Ước, và cũng liệt kê ra một danh sách các tác phẩm Tân Ước. Tuy danh sách không nhắc đến thư gửi tín hữu Do Thái và sách Khải Huyền, nhưng có những văn bản cho thấy Thánh Philastrio coi chúng là được linh ứng và hợp quy. Thánh Gregorio Nacianceno qua đời khoảng năm 390, cũng đưa ra danh sách các tác phẩm Tân Ước. Tuy danh sách không nhắc tới sách Khải Huyền, nhưng xem ra trong các tác phẩm khác, thánh nhân cũng trích sách Khải Huyền và coi là sách thánh. Thánh Agostino trong các tác phẩm của mình thường trích dẫn và coi tất cả mọi tác phẩm Tân Ước là sách thánh. Còn hơn thế nữa, trong tác phẩm De Doctrina Christiana, viết vào năm 397, thánh nhân liệt kê danh sách mọi tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Thánh Epifanio, qua đời năm 403, cũng tin vào tính cách hợp quy của mọi tác phẩm Tân Ước. Trong cuốn Chống lại các lạc giáo có một văn bản liệt kê danh sách đầy đủ mọi tác phẩm Tân Ước. Giáo phụ Rufino, tác giả cuốn Commentarius in Symbolum Apostolorum, viết năm 404 trong số 37 cũng đưa ra danh sách đầy đủ các tác phẩm Tân Ước. Thánh Giáo Hoàng Innocenzo I trong một thư viết năm 405 cũng kể ra tất cả các tác phẩm của Kinh Thánh Cựu Ước và tất cả các tác phẩm của Kinh Thánh Tân Ước. Thánh Girolamo qua đời năm 420, thì ngay từ năm 394, trong số 8 Epistula 53 Ad Paulinum đã cung cấp cho chúng ta danh sách đầy đủ mọi tác phẩm Tân Ước. Ngoài ra trong các tác phẩm của mình, Thánh Nhân đã nhiều lần nhắc tới các văn bản của sách Deuterocanonici của Tân Ước và coi chúng là sách thánh. Ngài cũng đặc biệt bênh vực tính cách hợp quy của thư gửi tín hữu Do Thái và sách Khải Huyền chống lại các nghi ngờ của một vài tác giả Kitô. Như thế chúng ta thấy rằng các tác giả nổi tiếng thời này đã hoàn toàn tin nơi tính chất hợp quy của mọi tác phẩm trong Kinh Thánh Tân Ước mà không lưỡng lự dè dặt gì. Tưởng cũng nên ghi nhận rằng các vị đại diện cho nhiều giáo đoàn nổi bật Roma và Tây Phương như Thánh Giáo Hoàng Innocenzo I, Giáo phụ Rufino, Thánh Girolamo, Giáo đoàn Alessandria như Clemente, Origene, Thánh Dionigi, Thánh Atanasio, Giáo đoàn Tiểu Á như Thánh Gregorio Nacianceno, Giáo đoàn Phi Châu Latin như Thánh Agostino, Giáo đoàn Palestine như Thánh Epifanio. Ngoài ra trong cùng thời gian này, chúng ta còn có nhiều tác giả Kitô nổi tiếng cũng không nghi ngờ các tác phẩm Deuterocanonici của Tân Ước, mặc dù các vị không trích dẫn tất cả các sách đó. Lý do là vì các vị đã không có dịp trích dẫn chúng, cũng như đã không có dịp trích dẫn các tác phẩm Protocanonici khác của Tân Ước, mà các vị tin là được linh ứng. Sau đây là một số vị tiêu biểu. Thánh Ireneo qua đời khoảng năm 190, trong tác phẩm Adversus Hereses, kể tên tất cả các sách Deuterocanonici Tân Ước, ngoại trừ thư thứ ba của Thánh Gioan, thư Thánh Giuđa và có lẽ thư thứ hai của Thánh Phêrô nữa. Uy tín của Thánh Nhân rất lớn vì Ngài là môn đệ của những người đã trực tiếp nghe các tông đồ rao giảng bên Tiểu Á, và vì Ngài cũng là người cương quyết nghiên cứu và bảo vệ truyền thống của giáo hội. Giáo phụ Tertulliano qua đời sau năm 220 cũng nhắc tới thư gửi tín hữu Do Thái, thư Thánh Giuđa và sách Khải Huyền, tuy chúng ta giữ được rất ít bút tích của Ngài. Thánh Cipriano qua đời năm 258 thường trích sách Khải Huyền trong các tác phẩm của Ngài và gọi đó là lời Chúa hay với các kiểu nói tương tự. Liên quan tới các thư Deuterocanonice, chúng ta không có các quy chiếu chắc chắn, nhưng không phải vì thế mà có thể nghi ngờ các giáo đoàn của Thánh Cipriano, và chính Thánh Nhân không chấp nhận chúng như là sách thánh. Chỉ cần ghi nhận rằng giáo phụ Tertulliano sống trong cùng môi trường với Thánh Cipriano, chấp nhận tính chất hợp quy của ít nhất hai thư loại này là thư gửi tín hữu Do Thái và thư Thánh Giuđa. Trong tác phẩm Tractatus ad Novatianum, được biên soạn trong cùng môi trường và đồng thời với Thánh Cipriano, đến độ có nhiều người coi là của Thánh Cipriano, chúng ta tìm thấy một lời trích thư gửi tín hữu Do Thái như là sách thánh, và thư Thánh Giuđa với công thức như đã viết. Thế rồi trong công đồng triệu tập tại thành phố Carthage năm 256, do Thánh Cipriano chủ tọa, một giám mục đã trích thư thứ hai của Thánh Gioan với các lời Thánh Gioan tông đồ đã thiết định trong thư của Ngài. Thánh Metodio qua đời năm 311, giám mục thành Olimpo, đã không có các lời trích chắc chắn liên quan tới thư thứ hai của Thánh Phêrô, cũng như thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan. Nhưng các tác phẩm Deuterocanonici khác đã được trích như là sách thánh. Và đặc biệt, Thánh Nhân đã được coi như là người bênh vực tính cách hợp quy của tất cả các tác phẩm Deuterocanonici của Tân Ước. Như đã biết, Thánh Metodio là đối thủ không nhượng bộ đối với giáo phụ Origine. Nếu Thánh Metodio đã nghi ngờ hay loại bỏ sự linh ứng của một tác phẩm nào đó, thì hiển nhiên là Ngài đã tố cáo giáo phụ Origine là người chấp nhận tính chất hợp quy của tất cả các tác phẩm này, trong khi chúng ta lại không tìm ra nhận xét nào chống lại giáo phụ Origine liên quan tới danh sách các tác phẩm Tân Ước trong tất cả các bút tích của thánh nhân. Đó là bằng chứng Ngài cũng thừa nhận chúng là được linh ứng và hợp quy. Thánh Basilio qua đời năm 379, trích thư gửi tín hữu Do Thái. Thư Thánh Giacobbe, thư thứ hai của Thánh Phêrô và sách Khải Huyền, và coi các tác phẩm này là sách thánh. Liên quan tới thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan và thư Thánh Giuđa, chúng ta không tìm ra các lời trích rõ ràng. Tuy nhiên có thể suy đoán rằng thánh nhân thiếu dịp trích dẫn chúng, chứ Ngài cũng ủng hộ tính chất hợp quy của các tác phẩm này, y như bạn Ngài là Thánh Gregorio Nacianceno. Giáo phụ Ambrosiastro khoảng năm 375 cũng trích dẫn tất cả các tác phẩm Deuterocanonici Tân Ước và coi chúng là sách thánh, ngoại trừ thư Thánh Giuđa. Thánh Gregorio Nisseno qua đời năm 394, trích dẫn thư gửi tín hữu Do Thái và sách Khải Huyền. Tuy thánh nhân không có dịp trích dẫn thư Thánh Giacobbe, thư thứ hai của Thánh Phêrô, thư thứ hai và thư thứ ba của Thánh Gioan và thư Thánh Giuđa, nhưng cũng có thể coi Ngài là người ủng hộ tính cách hợp quy của các tác phẩm này, giống lập trường của bạn Ngài là Thánh Gregorio Nacianceno. Ít nhất đối với thư Thánh Giacobbe và thư thứ hai của Thánh Phêrô, và lập trường của anh Ngài là Thánh Basileo. Thánh Ambrosio qua đời năm 397, nhắc tới tất cả các tác phẩm Deuterocanonici của Kinh Thánh Tân Ước và coi chúng là sách thánh, chỉ ngoại trừ thư thứ ba của Thánh Gioan.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một tìm hiểu Kinh Thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Và các bạn thân mến, trong một bài viết với tựa đề Hoa thật, hoa giả, tác giả Hồ Ngọc Nhuận đã viết như sau. Mùa xuân là mùa có trăm hoa đua nở, nhưng hoa Sài Gòn ngày càng có nhiều biến tướng dị thường. Vừa rồi tôi đến dự lễ mừng sinh nhật một người bạn. Hoa nở đầy nhà, toàn các thứ hoa tuyệt đẹp, loại đắt tiền, do bạn bè con cháu mua tặng. Ai cũng tấm tắc trầm trồ khen hoa quá đẹp. Nhưng có một sự không bình thường là, trong mấy chục khách, không có khách nào chịu ngồi yên ngắm hoa, mà ai cũng cất bước đưa tay mân mê rờ rẫm hết bông hoa này đến bông hoa khác, từ bình hoa này đến bình hoa khác. Và ai cũng cất tiếng à. Theo tác giả, sự dĩ có tiếng à đồng điệu là vì ai cũng khám phá ra rằng hoa đẹp đến mức 10 người như một, ai cũng tưởng là hoa giả. Ai cũng phải lấy tay sờ để chắc là hoa thật. Và cái ngộ nhận ngộ nghĩnh này không chỉ diễn ra một đôi lần, mà thường lặp đi lặp lại ở đâu đó. Tại tiền sảnh một khách sạn, hay ở một phòng khách nào đó. Tác giả nhận định, cái thú vị ở đây bây giờ là người ta làm hoa thật đẹp đến mức trông hệt như hoa giả. Không như ngày xưa, người ta cố làm hoa giả sao cho giống như hoa thật. Ông giải thích, sở dĩ có cái hoạt cảnh tréo ngoe này là vì Với kỹ nghệ trồng hoa bây giờ, ở nhiều tầng, nhiều nấc, người ta đã chọn trước, chọn sẵn giùm cho người tiêu thụ hết cả rồi. Vườn hoa chọn rặt giống hoa để trồng, chợ hoa chọn rặt màu hoa, dáng hoa để bày. Hàng hoa chọn rặt cành hoa, đóa hoa để cắm. Rốt cục, theo ông Hồ Ngọc Nhuận, người mua hoa cũng chẳng còn biết phải chọn thứ nào mình thích nữa. Quý vị và các bạn thân mến, tháng năm là tháng hoa. Tại các nước Tây Phương, đây là mùa xuân, hoa nở rộ. Tại các nước Nam Bán Cầu, như Úc Đại Lợi chẳng hạn, tháng năm là cao điểm của mùa thu. Nhưng mùa thu ở Nam Bán Cầu lại nắng ấm, hoa cũng nở rộ như mùa xuân. Riêng tại Việt Nam, tháng năm đã là mùa hè, hoa phượng làm đỏ cả một bầu trời. Nhưng dù ở đâu, tháng năm vẫn là tháng hoa, tháng của Đức Mẹ. Mỗi buổi chiều thứ bảy, các em bé gái đi hái hoa dâng kính Đức Mẹ. Các em không chỉ tung lên một thứ hoa, mà là hoa muôn sắc. Mỗi một bông hoa có vẻ đẹp của nó. Chẳng có loài hoa nào là hoa dại. Khi tiếng hoa cho mẹ Maria, con cái mẹ cũng dâng lên mẹ những tâm tình đơn sơ và chân thành nhất của mình. Với mẹ, chẳng có đứa con nào là thấp bé. Mỗi đứa con đều có một chỗ đứng ưu biệt trong trái tim hiền mẫu của mẹ. Lạy mẹ Maria, cùng với hoa muôn sắc dâng lên trước tòa mẹ, chúng con xin dâng lên mẹ tâm tình, tin tưởng và phó thác của chúng con. Này là những tính tốt của chúng con, xin mẹ giúp sức để chúng gia tăng mãi. Này là những lỗi lầm của chúng con, xin mẹ giúp chúng con sửa chữa lần hồi. Trong mọi sự, chúng con trông cậy mẹ. Trong mọi việc chúng con làm, xin mẹ soi sáng cho chúng con. Trong lo âu, xin mẹ nâng đỡ chúng con. Trong vui mừng, xin mẹ hướng lòng chúng con lên. Trên đường chúng con đi, xin mẹ hướng dẫn chúng con. Chúng con không cần biết mẹ muốn chúng con đi đâu. Chúng con chỉ cần biết mẹ đang đưa chúng con đi tới nơi mẹ muốn, và chắc chắn chúng con sẽ đi tới nơi. Bởi vậy, chúng con kêu cầu và trông cậy vào mẹ.
Con đi trên đường thánh giá. chung lối, khi vui khi buồn để hiến chọn.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 8:30 đến 9:27 giờ Việt Nam sáng mai trên một làn sóng ngắn 25 m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.